Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giới thiệu đến toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng ngày hôm nay. Hòa thượng chứng minh cho buổi pháp đàm chiều hôm nay đó là Hòa thượng Thích Minh Chơn, ủy viên Ban Hoằn pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Hoằn pháp Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và người ngồi bên tay phải thiện quý đó là Đại đức Thích Thiện Trí, là một nét mặt rất thân thương và quen thuộc đến toàn thể quý liên hữu. Thầy hiện tại là một thành viên của đoàn giảng sư Ban Hoằn pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và phía bên tay trái của thiện quý đó là ni trưởng Thích Nữ Tố Liên, là ủy viên của Ban Hoằn pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó là ni sư Thích Nữ Huệ Liên, là ủy viên Ban Hoằn pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời cũng là ủy viên Ban Hoằn pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó là các vị sư cô cũng là thành viên của Ban Hoằn pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và người cuối cùng đó là thiện quý, là một người cũng tương đối rất quen thuộc đối với quý vị. Kính thưa quý vị, chiều nay ban tổ chức chúng tôi đón nhận câu hỏi đầu tiên. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2009, là ngày quốc tế phụ nữ, ngày khắc ghi lịch sử đấu tranh của nữ công nhân nổi dậy bất bình chống bóc lột, chia rẽ khinh bỉ giới nữ. Đối với thời Đức Phật còn tại thế, đạo Bà La Môn đã đề cao nam giới và xem thường nữ giới. Chính Đức Phật đã chủ trương tinh thần bình đẳng, tiếp độ nữ giới như thế nào, xin chư Tôn Đức hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được rõ, chúng con thành tâm cảm niệm. Như vậy, đây là một câu hỏi hết sức gay go, đòi hỏi một sự bình đẳng của nữ giới trong thời Đức Phật. Trong thính chúng của chúng ta ngày hôm nay, thì đối với quý vị, đó là ni sư Thích Nữ Tố Liên, là một người có dày dặn kinh nghiệm về đường đời, bởi vì tuổi của ni trưởng rất lớn và đồng thời tuổi đạo của ni trưởng cũng khá dày dặn. Do vậy, câu hỏi này ban tổ chức xin trân trọng kính mời ni trưởng Thích Nữ Tố Liên chia sẻ với toàn thể thính chúng chiều hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả thân thương hiện diện trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Như chúng ta đã biết, phụ nữ từ thuở xa xưa đã bị xã hội rẻ khinh, và hầu hết trên toàn thế giới phụ nữ đều bị bóc lột, đều bị chà đạp. Cho nên có một số chị em phụ nữ công nhân đã nổi dậy chống bất bình, chống bóc lột và đấu tranh quyết liệt để giành cái quyền bình đẳng với nam giới. Thì cái ngày mà các vị ấy đã đấu tranh quyết liệt như vậy đó là ngày 8 tháng 3, cho nên chúng ta có cái ngày quốc tế phụ nữ là 8 tháng 3. Còn tại xã hội Ấn Độ, như Đức Tôn Sư của chúng ta Ban Sáng đã có nhắc đến là bị ảnh hưởng của Bà La Môn giáo rất thâm sâu ở tại Ấn Độ, cho nên nữ giới cũng bị rẻ khinh, người ta chỉ đề cao nam giới thôi. Khi mà Đức Phật chúng ta nhận diện được cái sự bất bình đẳng giữa giai cấp nữ và nam ở tại xứ Ấn Độ. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã xuất gia tu tập, và chính Ngài đã dành lại cái quyền bình đẳng cho nữ giới. Ngài đã chủ trương cái tinh thần bình đẳng, làm cho hết cả mọi người, không phân biệt nam hay nữ, đều thoát khổ, được vui bằng giáo lý của Đức Ngài, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã dang rộng cánh tay từ bi của mình, mở cửa giải thoát để đón rước tất cả mọi người, mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt nhất là nữ giới. Đặc biệt nhất là nữ giới. Vì sao? Vì họ là nạn nhân của xã hội, là thành phần bất hạnh, bị rẻ khinh. Cho nên Đức Từ Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã dành phần ưu ái, nào nâng đỡ, nào sắc tấn, nào khích lệ, nào chỉ giáo, để phụ nữ có được một đời sống tinh thần ổn định và từng bước tiến vào ngôi nhà chánh pháp. Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã sang bằng cái giai cấp và đưa hàng nữ giới lên vị trí xứng đáng, ngang tầm với nam giới ngoài xã hội, cũng như về tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Sau khi Đức Phật thành đạo được 5 năm, thì nữ giới được quyền xuất gia. Bà Mahapasapati là bà Mahapasapade, dì của Thái tử Sĩ Đạt Ta, đã có công nuôi dưỡng Thái tử sau khi Ma Gia Hoàng hậu băng hà. 7 ngày sau khi sinh Thái tử thì Ma Gia Hoàng hậu băng hà, và bà Mahapasapati được Đức Vua Tịnh Phạn dạy nuôi Thái tử cho đến Thái tử lớn khôn, và sau đó xuất gia tu tập chứng quả vị Phật. Sau khi thành đạo rồi thì Đức Phật về lại hoàng cung thuyết pháp độ vua cha, độ bà dì và hết cả mọi người trong hoàng tộc. Lúc đó bà Mahapasapati sau khi nghe pháp cũng muốn được xuất gia tu tập và xin Phật, xin 2 lần thì Đức Phật không cho phép. Và đến lần thứ 3 là từ Kapilavatthu, tức là Ca Tỳ La Vệ, bà Mahapasapati và 500 nữ sa di đã rời Kapilavatthu đi bộ đến Vesali. Mấy tháng trời đi chân đất, mà trước khi đi là bà phủi tóc, mặc áo nâu sòng cùng với 500 nữ sa di đi bộ đến Vesali và thỉnh cầu Đức Phật cho xuất gia tu tập. Lúc đó đôi chân của bà cũng như 500 nữ sa di rướm máu hết cả, thở Phật đi bộ ròng rã thôi chứ không có xe cộ cái gì, rồi áo thì rách rã hết, đâu có phải đi trên con đường bình thường mà vượt núi băng ngàn rất cam go. Rồi xin Đức Phật lần thứ 3 thì Đức Phật lại không cho phép. Chính Tôn giả A Nan đã giúp là xin Phật cho bà xuất gia bằng cái câu như thế này: Tôn giả hỏi bạch Đức Thế Tôn, nữ giới có thể chứng đắc được các thánh quả như nam giới không? Chứng đắc được 4 thánh quả như nam giới hay không? Thì Đức Phật nói rằng có, được, chứng đắc được. Tôn giả A Nan mới bạch Phật như vậy thì xin Đức Thế Tôn hãy cho bà Mahapajapati được xuất gia tu tập. Vì nữ giới cũng có thể chứng đắc những quả vị như nam giới. Thế là sau đó Đức Phật dạy Tôn giả A Nan hãy báo cho bà Mahapajapati và số 500 nữ sa di kia được xuất gia tu tập với điều kiện là phải giữ 8 giới bát kính. Bà bằng lòng, và sau đó bà và 500 vị nữ sa di được xuất gia tu tập, nỗ lực tinh cần thiền định, tinh tấn, dũng mãnh và chứng đắc hết cả 500 vị, và bà Mahapajapati chứng A-la-hán. Chứng A-la-hán hết quý vị. Một sự kiện đặc biệt, nổi bật nhất trong thời Phật là hết cả đều chứng A-la-hán. Sau đó còn có một số những vị nữ cũng hàng danh gia vọng tộc, hoặc có những vị nữ thuộc về giai cấp thấp đều xuất gia tu tập và được bà Mahapajapati tiếp độ và cũng chứng đắc A-la-hán quả rất nhiều. Đến lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, thì nghe cái tin á, là 3 tháng nữa Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, bà Mahapajapati đến xin Phật, và 500 vị, những vị A-la-hán đó đều đến xin Đức Phật để xin nhập Niết Bàn trước. Thì Đức Phật cho phép, quý vị này đã dùng lửa tam muội mà nhập Niết Bàn, rồi bay lên hư không, rồi ở trong nước, vân vân, nghĩa là bằng những cái phép thần thông rất là đặc biệt trong cái thời gian đó, nhập Niết Bàn rất là bằng những cái thần thông rất là kỳ diệu, khiến hai chú sa di mới tu thôi thấy các bậc thầy của mình trong cái trường hợp nhập Niết Bàn như vậy cũng thấy phấn khởi hoan hỷ, và những vị đó nỗ lực nhiếp tâm thanh tịnh, và sau đó hai vị sa di cũng chứng A La Hán quả. Sau khi bà Mahapajapati và những vị A La Hán ni đó nhập diệt rồi, thì Đức Phật cầm lên tro tàn của bà Mahapajapati và nói: đây là bậc đại trượng phu, đây là tro tàn của một bậc đại trượng phu, những gì nam nhân đã làm được thì chính vị này cũng làm được, ngang tầm với nam nhân. Đó, chúng tôi xin kể sơ lược về bà Mahapajapati và những vị thánh ni trong thời Phật để các vị được biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ nhiệt tình của ni trưởng Thích Nữ Tố Liên. Quả thật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã làm một cuộc cách mạng vĩ đại để đưa một trào lưu nữ giới được vào tu tập trong giáo đoàn của Ngài. Mà điều đó cũng là điều may thay. Nếu Đức Phật ngày xưa không làm một cuộc cách mạng vĩ đại này, thì chắc chắn ngày hôm nay Hòa Thượng cũng như quý Thầy ngồi trên đây không biết thuyết pháp ở dưới ai nghe. Bây giờ thấy trong đạo tràng mình toàn là nữ không à. Nhờ Đức Phật có một cuộc cách mạng như vậy, mở cửa thật rộng rãi, thế ngày hôm nay Phật tử nữ mới dám đặt chân vào trong chùa. Phải không quý vị? Chứ nếu bằng không, quý Phật tử nữ cứ rụt rè, sợ sệt, sợ Phật rầy, sợ ông thầy đó không biết ông có tiếp độ mình hay không, không biết ông có nhận mình làm Phật tử hay không, sợ quá, thế là không được bước vào dòng thánh đạo, là xem như cuộc đời mình sẽ trầm luân trong sanh tử. Và quý thầy ở đây ngồi thuyết pháp ở dưới không ai nghe hết, bởi vì vỏn vẹn đâu khoảng chừng 10-20 Phật tử nam. Thế thì Đức Phật đã làm một cuộc cách mạng vĩ đại để đưa đến sự bình đẳng về lý tánh trong bản thể của Phật tánh. Tiếp theo, ban tổ chức xin ghi nhận câu hỏi thứ hai của toàn thể thính chúng đã gửi gắm sáng hôm nay. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý ni sư trong giảng sư đoàn, con có quen hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ này rất thân đối với cuộc đời của con. Người phụ nữ đầu tiên thì không hề biết Phật Pháp, chưa hề quy y, chưa một lần đi tụng kinh, chưa một lần lại Phật, và chưa một lần đi nghe Pháp, vân vân và vân vân. Nhưng cái điều kỳ diệu thay, vị nữ đầu tiên này tánh tình rất hòa nhã, hiền hòa, niềm nở, ưu ái, nhã nhặn, hoan hỷ, luôn luôn có nụ cười trên môi. Vị người bạn thứ hai thì là một người Phật tử rất lâu năm, thuần hành, rất chánh tín, từng đi tụng kinh, từng đi nghe Pháp, đặc biệt là từng tham dự khóa tu một ngày an lạc. Nhưng mà không hiểu vì sao người bạn thứ hai này của con tánh tình rất cộc cằn, rất nóng nảy, sân si phiền muộn còn dẫy đầy trong tâm thức. Kính bạch quý thầy, từ bi quan hỷ phân giải cho chúng con được thấu rõ vì sao có hiện tạng này. Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin trân trọng một nhà tâm lý học có những đặc thù về giải cách tâm lý cũng như triết học, đó là ni sư Thích Nữ Huệ Liên, hãy chia sẻ với toàn thể chúng chúng qua câu thắc mắc này chiều hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi đưa ra hai trường hợp: người phụ nữ đầu tiên không biết Phật Pháp mà tánh tình lại tốt hơn, coi như là tốt hơn cái người thứ hai là biết Phật Pháp. Nhưng cái người mà thứ nhất là cái người chưa biết Phật Pháp. Phật Pháp là pháp, phương pháp đưa đến giải thoát. Mà vị thứ nhất này thì không có biết gì về giải thoát cả. Nhưng mà cái bẩm, cái tính tình của người ấy là trầm lặng, là bình tĩnh hơn. Cái con người chúng ta sinh ra là do cái nghiệp quá khứ, nên cái vị này có thể là tâm ý là được có hiểu biết hơn, cho nên gặp cái bình tĩnh hơn. Cho nên khi gặp những đối tượng bất bình thì vị này vẫn bình tĩnh. Còn cái người thứ hai á, là biết Phật Pháp rất là rõ và cũng có công đóng góp cho sự phát triển của giáo hội, tức là công quả, và cũng có dự khóa tu. Tuy nhiên cái tâm nóng nảy vẫn còn. Thì cái tâm nóng nảy này á, là rất xuất phát từ cái phiền não, tham sân và si. Và trên con đường tu tập thì vị này cũng đang thực tập. Và bên cạnh đó, vị này biết Phật Pháp rất nhiều, dĩ nhiên con đường giải thoát giác ngộ vị này cũng rất rõ. Tuy nhiên có những khi con ma ta tham ma sân khởi lên, vị này chưa có làm chủ được mình, cho nên để nó sai sử mình. Nhưng ít nhất vị này cũng biết được cái con đường tu học và đã có cái quá trình làm công quả, thì cũng đã có cái tâm thiện rất là lớn. Còn cái vị thứ nhất là chỉ bình tĩnh trước cái nghịch cảnh mà thôi, chứ cái phước đức cái vị này thì không có tạo. Còn cái người Phật tử thứ hai đã biết tạo rồi, cho nên hãy là có nhân thì có quả. Chúng ta tạo được cái duyên là cúng dường Phật Pháp hoặc là làm công quả với giáo hội, thì cái vị này cũng có công đức rất là lớn và tạo cái phước làm cho mình. Còn cái vị thứ nhất đâu có tạo gì đâu, chỉ có bình tĩnh trước mọi cái cảnh. Và vị này á, tử tế với mọi người, nhưng mà chưa chắc gì cái vị này á, biết cái con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Giải thoát giác ngộ là biết được cái cảnh, cái bản chất của sự vật là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà vị thứ hai này á, khả năng về Phật Pháp tốt hơn, cho nên là vẫn quyết chí tu tập. Tuy nhiên khi mà quý vị ở chúng gặp bạn mình như vậy, cũng nên cố gắng nâng đỡ và hỗ trợ cho vị này trong cái quá trình tu tập, chỉnh sửa tâm ý của mình, thì dĩ nhiên là vẫn tốt hơn chứ. Quý vị đồng ý không? Cho nên trong cái quá trình tu tập thì chúng ta cứ cố gắng hết sức mình và trợ duyên cho bạn của mình. và là cái vị nào mà có cái tánh còn nóng á cũng tự ý thức lại mình và phải quyết chí tu, là chỉ tham sân si chỉ diệt được khi nào vị này có sự thực tập tu thiền định mà thôi. Xin có dạy kiến gửi đến cái vị có cái câu hỏi này, xin được chia sẻ. Anh đi đâu thôi.
Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn lời chia sẻ của ni sư Thích Nữ Huệ Liên đến toàn thể thính chúng. Hồi nãy giờ thiện quý đặc biệt chăm chú ni trưởng trả lời, quý vị cũng đồng hô tương ứng vỗ tay, rồi ni sư Huệ Liên thế thì quý vị cũng vỗ tay. Hôm nay hầu như là mọi ưu ái dành hết cho người phụ nữ thì phải. Thưa quý vị, ban tổ chức tiếp tục đón nhận câu hỏi của quý liên hữu sáng hôm nay. Chúng con được biết rằng bổn phận của người phụ nữ là phải tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử. Đối với việc tề gia nội trợ là bổn phận của người phụ nữ, việc chăm sóc và dạy dỗ con cái cũng là bổn phận và trách nhiệm của người phụ nữ khi đã lập gia đình. Ấy vậy mà mỗi khi con cái trong nhà có lỗi lầm, có hư đốn thì hầu như bị ông bà, bị cha mẹ bên chồng, rồi thậm chí bị chồng nặng lời với những câu nói: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Như vậy câu nói này có đúng không? Từ nghìn xưa mãi cho đến ngày hôm nay. Hôm nay là vai trò của người phụ nữ, con xin thành tâm cung thỉnh chư Tôn Thiện Đức trong giảng sư đoàn từ bi chia sẻ những kinh nghiệm mà quý thầy có được. Hồi nãy giờ hai vị nữ đã chia sẻ với quý vị, bây giờ xin cung thỉnh Đại Đức Thích Thiện Trí có những kinh nghiệm để chia sẻ cho toàn thể quý Phật tử nữ ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, qua câu hỏi này, sáng nay con nghe Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng về chủ đề vai trò người phụ nữ. Con là phụ nữ, con biết việc tề gia nội trợ và nhất là việc dạy dỗ con cái. Nhưng một khi đứa con của con nó ngỗ nghịch, hư đốn thì chồng của con đổ lỗi hết cho con và bảo rằng con hư tại mẹ. Việc chồng con nói như vậy có đúng hay không? Kính xin quý thầy cô quan hệ chia sẻ. Tức là câu này hỏi, khi đứa con nó bị hư đốn thì cái người chồng đổ lỗi cho vợ hết, bảo rằng con hư tại mẹ. Câu hỏi này, câu nói này có đúng hay không quý vị? Vậy là còn im lặng. Câu nói này, câu hỏi này của một Phật tử, tôi xin chia sẻ. Vì vị này có chồng vào cái nhà họ Đỗ, và tên của ông này tên là Thừa. Cho nên khi đứa con mà hư đốn thì ông đổ Thừa: con hư tại mẹ. Nếu như câu nói này rất là lâu, thời ông bà chúng ta, thì chắc có lẽ đúng. Bởi vì người phụ nữ là người mẹ, là cô giáo đầu đời, cho nên dạy con như vậy, điều đó tôi nghĩ rất là lâu, rất là xa xưa thì đúng. Nhưng đối với ngày hôm nay, bản thân chúng tôi nghĩ chỉ là 50-50 chứ chưa chắc chúng. Phải không quý vị? Vì tại sao như vậy? Người phụ nữ ngày xưa phê môn
bất xuất, có nghĩa là người phụ nữ không có ra đường, chỉ lo cái việc tề gia nội trợ, lo chuyện con cái thôi. Chính vì vậy mà lỡ con nó có hư thì người ta đổ thừa là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng đối với ngày hôm nay, tôi mở một ý xíu, người phụ nữ không phải là chỉ quanh quẩn trong cái nhà, cái bếp không, mà nhiều khi người phụ nữ còn phải ra làm tất cả những công việc ngoài xã hội nữa. Như vậy mà nếu như đứa con nó hư, ta đổ thừa cho mẹ không, thì chuyện này cũng hơi tội nghiệp cho mấy cô. Phải vậy không mấy cô? Nói thì nói vậy, nhưng thật ra người cha thường người ta gọi là gì? Nghiêm phụ. Người mẹ là mẫu từ. Người mẹ luôn luôn lúc nào cũng thương con. Nếu đứa con đó ngoan hiền, dễ thương, chúng ta thương đã đành. Nhưng ngược lại, có những đứa con ngỗ nghịch, quý vị dám bỏ nó không? Không bao giờ bỏ. Bởi người ta nói hầm dữ không nỡ ăn thịt con. Cho nên khi một đứa con nó có lỗi, người cha la nó, đánh nó. Và cũng một việc như vậy, đứa con nó có lỗi, người mẹ la nó, đánh nó. Hai trường hợp giống nhau. Quý vị xem, đứa con sau này nó ôm chân cha trước hay là ôm chân mẹ trước? Vâng, quý vị nói là ôm chân mẹ trước. Quả nhiên như vậy. Vì người mẹ luôn luôn lúc nào cũng thương con, mà do từ cái thương đó có lắm lúc bao che cho con hơi bị nhiều. Cho nên điều này chúng tôi cũng xin mở ra cho quý vị, để cho quý vị xem được cái sự dạy dỗ con cái như thế nào, chứ đừng quá bao che. Còn nếu như người cha kia cứ đổ lỗi cho mẹ nó, nếu như người cha nghiêm mà nghiêm quá, con nó sợ, có khi dạy không được. Điều này chúng tôi xin chia sẻ với các vị thiện nam. Cho nên chúng ta phải dung hòa, và chúng ta phải có chịu trách nhiệm, chứ đừng nên cứ nói rằng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nếu câu nói đó thì người xưa cũng vẫn có một câu: dưỡng tử bất giáo phụ chi quá, quấn đạo bất nghiêm sư chi nọa, phụ giáo sư nghiêm lưỡng vô ngại, học vấn bất thành tử chi tội. Cái câu đầu tiên là dưỡng tử bất giáo phụ chi quá, nuôi con mà không biết dạy là lỗi của ông cha, dạy đạo mà không nghiêm là lỗi của ông thầy. Cha nghiêm, cha dạy, thầy nghiêm, cả hai không ngại gì, mà học vấn không thành, đó là cái lỗi của đứa con. Chúng ta phân định một cách rõ ràng. Cho nên qua câu hỏi này thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là nếu đứa con hư hỏng, chúng ta phải xem lại. Nếu như người cha lôi thôi, không dạy con cờ bạc rượu chè, thượng cái người lớn mà không nghiêm túc, làm sao dạy con nó nghe được? Mà người cha mà cờ bạc rượu chè thì làm sao con mình nó nghe được? Cho nên vấn đề này chúng tôi nói là cái lỗi đó là 50-50. Chính vì vậy mà có câu con hư tại mẹ tại cha, cháu hư tại bà, trong đó có ông. Đó là lời chúng tôi xin chia sẻ qua câu hỏi vừa rồi. A Di Đà Phật.
Sư con xin phép câu này con có ý kiến. Cái chữ mà con hư tại mẹ, khi mà nói đến con hư tại mẹ thì cũng nên nói thêm một cái vế thứ hai là con nên tại ai. Để hư là tại mẹ mà nên cũng tại mẹ luôn thì nó mới đúng hơn, phải vậy không? Cho nên là ở đây để nói lên cái vai trò vô cùng quan trọng của người phụ nữ trong gia đình. Cho nên không thể phủ nhận được cái sự đóng góp của người phụ nữ trong vấn đề làm trưởng thành những con người trên thế giới. cho nên vai trò phụ nữ cũng quan trọng, tuy nhiên không phải nói là quan trọng hơn nam giới, nhưng mà không thể phủ nhận được đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái ngày phụ nữ quốc tế là có những cái xứ, có những cái quốc gia mà coi thường phụ nữ thì mới có cái vấn đề đấu tranh cho bình đẳng giữa nam nữ. Chứ còn nếu mà coi trọng như nhau, coi mỗi một người có một vai trò riêng, không ai hơn hết, ai cũng có trách nhiệm và bổn phận đối với con cái và sự trưởng và cái sự phát triển của gia đình xã hội, thì đâu có chuyện mà đấu tranh với nhau. Cho nên nếu chúng ta sống với con người với cái tinh thần bình đẳng, tinh thần chung, mọi người có một cái vai trò chủ yếu trong sự đóng góp cho sự phát triển, thì chúng ta cùng hòa hợp và sống chung trong cái ngôi nhà hạnh phúc. Xin hết.
Trước hết, xin chân thành tri ân những chia sẻ hết sức đượm tình và gần gũi của Đại Đức Thích Thiện Trí. Sau nữa, cũng chân thành cảm ơn lời bổ sung của Ni Sư Thích Nữ Quỷ Liên. Thật ra mà nói, đây là một câu nói xuất phát từ trong những cái tác phẩm văn học từ nghìn xưa, trong cái thời kỳ Trung Hoa đô hộ đất nước Việt Nam. Và cái thời đó, người ta thường quan niệm rằng trách nhiệm của người mẹ, người phụ nữ đối với nền tảng hạnh phúc trong gia đình rất quan trọng. Từ vấn đề cơm áo gạo tiền, từ vấn đề hạnh phúc giữa vợ chồng và từ sự trưởng thành khôn lớn của từng đứa con, người ta đều quy về trách nhiệm nặng nề của người mẹ. Bởi vì vai trò của người nam bươn trải ngoài xã hội, đem lại đồng tiền, đem lại miếng cơm manh áo để bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng phương diện đối ngoại. Đối với người phụ nữ, bảo vệ hạnh phúc gia đình trên phương diện đối nội. Mà quý vị biết rằng trong đời thường, chúng ta hay có một thói quen, thường ai là bất kỳ ai làm tốt cái điều gì, hầu như không ai được ca ngợi và tán thán hết. Đúng vậy không thưa quý vị? Mà lỡ mai mình xa chân lỡ bước, trượt ngã vấp phải lỗi lầm, thì bị mọi người chỉ trích, chê cười, dèm pha, chế nhiễu, vân vân và vân vân. Do vậy, qua câu nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, thay vì giống như Ni Sư Huệ Liên nói rằng con hư tại mẹ thì phải thêm một vế cho đồng điều, con nên cũng tại mẹ. Việc hư nên đó là công việc đối nội giáo dục của người mẹ. Nhưng khi mà con thành công, người ta không ai tán thán đến mẹ hết. Mà khi con hư, người ta bắt đầu đem người mẹ ra để chỉ trích. Có đúng vậy không thưa quý vị? Hầu như là như vậy. Trong cuộc đời chúng ta thành công thì hầu như không ai thấy hết. Mà khi chúng ta vấp phải sai lầm một điều gì đó thì hầu như mọi người ai cũng biết cả. Do vậy câu nói này nhằm mục đích để khẳng định về cái vai trò trách nhiệm của người phụ nữ trong mái ấm gia đình. Tiếp theo, ban tổ chức đã đón nhận một câu hỏi rất thiết thực từ thời Đức Phật cho đến thời hiện đại. Kính bạch chư tôn hòa thượng cùng toàn thể quý thầy quý sư cô ở trong giảng sư đoàn, chúng con nhận thấy rằng thời Phật còn tại thế, tất cả các pháp hội được Đức Từ Phụ tuyên thuyết đa phần thính chúng là người nữ. Đến tất cả các trường Phật học từ nghìn xưa cho đến ngày hôm nay, chúng con cũng nhìn thấy đa phần lại là ni sinh mà tăng sinh rất ít. Đối với các đạo tràng Bát Quan Trai, khóa tu một ngày an lạc, khóa tu Phật thất, vân vân và vân vân, thậm chí đến tất cả các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Tôn Sư, chúng con cũng nhìn thấy một điều tại sao đa phần là Phật tử nữ mà Phật tử nam quá ít? Nhưng mà khi nhìn lại các pho tượng được các nghệ nhân tôn tạo để cho chúng ta tôn thờ thì hầu như đó là các Phật nam, từ Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Phật rồi đến Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền gì đó vân vân, đến Địa Tạng Vương Bồ Tát vân vân và vân vân. Chúng con hầu như thấy toàn là Phật nam không. Duy nhất chúng con chỉ nhìn thấy chỉ có Ngài Quan Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí là hiện thân cho Bồ Tát nữ. Qua sự thắc mắc này, chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư chiều hôm nay chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực của Ngài đến toàn thể tín chúng của chúng con. A Di Đà Phật, thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thực ra thì chúng tôi biết không rõ, cho nên biết đến đâu thì xin trình bày với tất cả quý vị tham khảo. Trên phương diện hình thức, trên phương diện gọi là hiện tượng mà triết học gọi, thì chúng ta thấy rằng cái hiện tượng mà người nữ đi chùa nhiều, tính tâm nhiều, rồi dần dần tới những đạo tràng tu tập cũng đều là Phật tử nữ. Xin thưa, chúng tôi nói về phương diện tâm lý, chỉ còn những cái phương diện sâu xa thì có lẽ tôi cũng không biết rõ. Cái gì biết thì chúng tôi sẽ trình bày. Hầu hết á, tôi chỉ nhận thấy rằng tôi thương mẹ tôi nhiều hơn tôi thương ba tôi. Tôi cũng không biết tại sao vậy nữa. Mà bây giờ thì nghĩ lại đã biết rồi. Chứ hồi nhỏ thương mẹ nhiều hơn thương ba. Và chính tôi biết thương mọi người cũng nhờ mẹ thôi. Đó chính là cái nền tảng giáo dục từ mẹ. Từ cái tình thương yêu rồi chuyển dần tới lòng bác ái và từ bi. Cũng không xa mấy. Chỉ bỏ cái ích kỷ hẹp hòi là nó trở thành bác ái và từ bi. Có lần tôi nhớ rằng tôi hồi nhỏ đi học về cũng ham chơi, cái mẹ tôi kêu ăn cơm, tôi ăn vội vàng mà tôi cằn nhằn, tôi nói má nấu cơm nóng quá ăn cái gì được. Thì má tôi có nói một câu như thế này mà tới giờ phút này tôi vẫn nhớ, là cơm nóng hay là con nóng vậy? Mẹ tôi hỏi lại, cơm nóng hay là con nóng vậy? Tôi cứ thắc mắc hoài, cơm thì nóng rõ ràng mà tại sao mẹ mình nói vậy? Nhưng tới bây giờ mình rõ lẽ, nói một cách quanh quẩn là như vậy, chứ thật tình mà người nữ đến chùa đây là tình cảm đến chùa, vì lòng thương mà đến chùa, đến với đạo đức, đến với đạo đức Phật giáo. Đó là một cái cảm tình, từ một cái cảm tình bình thường cho tới cái cảm tình thiêng liêng đó, rồi từ đó ủng hộ Phật pháp, rồi từ đó giác ngộ được một vài điều nào đó ở trong chân lý Phật dạy, rồi từ đó nỗ lực tu. Nó do đó mà người nữ đến chùa nhiều. Còn người nam không có nghĩa là không có lòng thương, và cũng không phải là không có sự giác ngộ, nhưng mà người nam thì đa đoan công việc xã hội, do đó mà thiên về mặt lý trí. Từ cái chỗ lý trí đó mà nhận thức rằng cái việc đạo đức là nên. Nhưng mà trong cái hành xử, cái người nam đã ứng xử vào cái sinh hoạt mà đối với cộng đồng, đối với xã hội, đã thể hiện được cái vai trò, thể hiện được cái tính chất đạo đức của mình rồi, thành thử ra thấy rằng nó cũng bình thường, giống như việc đi chùa mà thôi. Đó, do đó mà trên phương diện hiện tượng chúng tôi trình bày đó là do người nữ sống với tình cảm đó, rồi từ cái tình cảm đó bắt nguồn để đi vào con đường đạo đức Phật giáo. Do đó mà chúng ta nhận thấy nhiều là như vậy, chứ không có cái hiện tượng gì khác. Cái thứ hai nữa đó, nhân đây thì chúng tôi muốn nói cái điều này. Thực ra thì ở đây, tức là ở tại thế giới này, với con người như chúng ta có cùng một nghiệp báo, cho nên có cùng một thân thể, có cùng một nhận định, tức là một dòng tư tưởng. Do đó mà chúng ta thấy rằng có giới tính nam nữ. Còn nếu mà đưa chúng ta đi tới một thế giới nào khác thì nơi đó hoàn toàn mất hẳn cái khái niệm nam nữ. Do đó mà chúng ta có cùng một nghiệp báo, chúng ta mới có thọ thân này, và chúng ta có thọ thân này, chúng ta mới có phân biệt nam nữ. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện về, nói về nguồn gốc đó, nguồn gốc của tình yêu thương. Mà cái điển tích này đó thì lẽ ra tôi không nói, nhưng mà nó thuộc về Thiên Chúa giáo. Nhưng mà ở đây tôi cũng nói để mà chúng ta nhận thức thôi. Ví dụ như là bên Thiên Chúa giáo, người ta nói rằng hồi xưa đó là chỉ có một người thôi, mà tôi quên là ông A-dông hay là bà Eva gì đó, chỉ có một người thôi. Chúa sáng tạo ra có một người. Mà hồi sáng giờ tôi đã nói là nhất như bình đẳng, chỉ có một thôi, một nguyên lý thôi. Dù âm hay dương cũng vẫn có một nguyên lý, trong âm có dương và trong dương có âm. Đó, cho nên chỉ có một người. Nhưng mà sau đó Chúa thấy một người thì cô đơn quá, Chúa mới rút từ cái người đó phân thân ra làm một người thứ hai, đó là người nam hay người nữ gì đó. Thì ra từ đó âm dương có, đấy, có nam có nữ, tức là có âm dương. Nhưng mà Chúa dặn rằng sống với nhau yên vui an lạc, nhưng mà đừng ăn cái trái này. Cái trái này cấm, không thể ăn được. Nhưng mà vì tò mò, vì cái lý do nào đó mà hai người ăn cái trái này. Nhưng mà cái trái này nó kích thích, từ đó, xin lỗi nói, từ đó không còn phân biệt nữa, tức là đưa tới một cái hình ảnh mà bây giờ chúng ta gọi là thủy tổ của con người, tức là sinh hóa hóa. Đấy, vi phạm cái trái cấm là trên hình thức thôi, nhưng mà tới chừng cái trái đó nó vào rồi thì nó làm cho người mình mất bổn tánh, tức là mất cái chân như thanh tịnh. Cái vọng niệm nó nổi lên rồi thì mất chân như thanh tịnh. Thì từ cái chỗ mất chân như thanh tịnh đó thì nghiệp chướng ê chề. Do đó mà bây giờ mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Mà cái hạnh phúc trường cửu đó chính là quay trở lại với sự thanh tịnh tâm và sống đúng với chân như thực tánh. Thì lúc đó không có Phật nam hay là Phật nữ, mà duy nhất chỉ có Phật là trí tuệ. Buddha tức là người đạt được trí tuệ, chữ Buddha có nghĩa là trí tuệ. Như vậy người nào đạt được tâm thanh tịnh, trí tuệ chiếu sáng thì người đó gọi là Phật, chứ không có Phật nam Phật nữ nữa. Đó, bởi vì tới đó là thanh tịnh, là nhất như, không còn giới tính nữa. Xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ban tổ chức chúng con xin được thay lời cho toàn thể thính chúng thành kính tri ân lời chia sẻ của Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư chiều hôm nay. Hòa Thượng chia sẻ rất gần gũi, rất đượm tình và làm cho chúng con cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng ở đây có nghĩa rằng một ngày nào đó trong tương lai rất gần, chúng con được nhập dòng thánh chúng, xem như chúng con sẽ được thành Phật và không bị phân biệt là Phật nam hay Phật nữ. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, ban tổ chức cũng xin đón nhận một câu hỏi tiếp tục với nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý sư cô, chúng con thấy rằng trong xã hội hiện đại ngày nay, người ta thường hay nêu cao tinh thần nam nữ bình quyền. Ấy vậy mà con thấy trong giáo đoàn Phật giáo lại có điều ngược lại hoàn toàn. Vì sao? Đối với các tỳ kheo tăng chỉ thọ 250 giới tướng, đối với các vị tỳ kheo ni phải thọ đến 348 giới tướng. Như vậy, trên tinh thần bình và có giá trị như thế nào trong sự kiện giới luật này? Kính xin quý thầy, quý sư cô chia sẻ cho chúng con được tri tường. Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin kính mời sư cô Thích Nữ Diệu Huệ hãy chia sẻ với toàn thể thính chúng chiều hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Phật tử. Với câu hỏi này, chúng ta thấy có một điều mà Phật tử trong đạo tràng chưa rõ. Đó là gì? Tuy thế giới đã công nhận ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, và thế giới công nhận cũng như là xã hội công nhận có sự nam nặng nam nữ bình quyền hay là nam nữ bình đẳng, thì chúng ta thấy đó là một cái bước đột phá. Nhưng mà thực tế chúng nhìn ra, ta nhìn ra thì thấy nó đã thực sự nó thực hiện được một cách trọn vẹn hay chưa? Dĩ nhiên là trên mặt tương đối. Còn thưa với quý Phật tử trong đạo tràng, sáng nay thì chúng ta đã được chư Tôn Hòa Thượng đã hướng dẫn quý Phật tử trong đạo Phật sự bình đẳng mà Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta. Trước khi Đức Thế Tôn, Đức Phật tại thế đã có sự phân biệt trong bốn giai cấp trong xã hội rất là rõ rệt. Đức Thế Tôn đã đưa câu nói ra là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và trong dòng nước mắt cùng mặn. Thì cũng vậy, chúng ta thấy rằng là gì? Đức Thế Tôn đã đưa ra là con người bình đẳng trên mặt là tu chứng và về mặt giải thoát. Thì quý Phật tử thấy rõ ràng là nếu mà một người còn chúng ta còn phân biệt nam, còn phân biệt nữ, đó là Hòa Thượng Tôn Sư đã dạy chúng ta là chưa nhập vào cái pháp không, nên còn sáu đường, còn phân biệt nam nữ. Thì thưa quý Phật tử trong đạo tràng, với câu hỏi này chúng ta có một sự lạc là quý Phật tử nói rằng không có sự bình đẳng khi giới luật của Đức Phật tới chư Tăng là 250 giới và chư Ni thì 348 giới. Thì chúng ta thấy rất là rõ, Đức Phật chế giới ra, tại sao bên Ni nhiều hơn bên Tăng? Quý Phật tử chưa có, chúng ta là người Phật tử tại gia, chúng ta chưa biết rõ trong các giới luật của người hàng xuất gia nó như thế nào. Thật ra Đức Phật chế giới trên 10 phương diện. Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng, thứ hai là linh tăng hoan hỷ, thứ ba là linh tăng an lạc, thứ tư là linh vị tính giả tính, thứ năm là tàm quý giả đắc an lạc, thứ sáu là vị tính giả linh tăng trưởng, thứ bảy là nan điều giả linh điều, thứ tám là đoạn hiện tại hữu lậu, thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu, và thứ mười, một cái điều quan trọng đó là linh chánh pháp cũ trụ. Tất cả những giới luật Đức Phật chế ra nhằm bảo vệ, giúp cho hàng xuất gia hay cả Phật tử tại gia, nếu được lãnh thọ giới pháp sẽ giúp cho mình phát triển trong mặt tâm linh và giúp cho mình thành tựu được cái thánh quả trong cái mục đích mà lý tưởng mà mình đã chọn. Thưa với đạo tràng, vì sao chúng ta có giới của người nữ nhiều hơn người nam? Thì quý Phật tử nghĩ rằng như vậy thì Đức Thế Tôn thiên vị. Có phải là quý Phật tử nói như vậy không à? Tại sao được cho người nữ tới 348 mà người nam chỉ có 250 giới? Vậy thì điều này cấm, điều kia cấm là gì? Xin quý Phật tử hãy biết một điều, vì lòng từ bi và trí tuệ, xưa nay chúng ta đều biết Đức Thế Tôn với lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật đã nhìn rõ ra rằng người nữ có 5 điều chướng. Rõ ràng ngày sáng nay quý Phật tử cũng được Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta đã nhắc lại những lời trong Kinh Pháp Hoa mà đạo tràng đã biết, đó là người nữ không làm làm vua, hay là người nữ không làm gì ạ? Thiên nhiên đế thích, không làm chuyển luân thánh dương, không làm Bồ Tát và không có thành Phật. Nhưng nếu người nữ tu tập thì vẫn có thể tắt được thánh quả nếu sang phải chuyển sang thân trượng phu, đó là cái phẩm ngọc nữ trâu lo dân châu trong phẩm Đề Bà Đạt Đa. Thì đạo tràng chúng ta biết rằng giới của người nữ nhiều hơn người nam, chính vì lòng từ bi Đức Phật thấy rằng người nữ phải có những cái nhiêu khê hơn trong đời sống hàng ngày, người nữ có những cái nhiêu khê hơn cần phải bảo vệ người nữ. Chính những giới luật là hàng rào để ngăn chặn, để giúp cho mình sống trong cái phạm hạnh, giúp cho người đó tăng trưởng về mặt giải thoát và tâm linh. Đó là tinh thần bình đẳng về mặt giải thoát và tu chứng của Đức Phật. Thưa với Mộ Tràng, chúng tôi xin nói một câu việc là khi Đức Thế Tôn trong giới, dĩ nhiên là giới của hàng xuất gia, thì chúng tôi không có chia sẻ với quý Phật tử, nhưng cũng xin nói là ví dụ như người ni, Đức Thế Tôn dạy rằng không được vào làng sớm vào buổi tối, chư ni. Hoặc là khi qua nước thì không được vén cái chân lên quá cao. Thì do đó, quý Phật tử nghĩ chỉ một cái dù rất là nhỏ như vậy thì chúng ta nghĩ để làm gì? Có phải là để bảo vệ phạm hạnh của người ni, dễ dàng giúp cho người ni giữ tròn phạm hạnh và tăng trưởng về mặt tu tập và giải thoát hay không? Xin chia sẻ với Phật tử và chúng ta xin được suy nghĩ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời chia sẻ của sư cô Diệu Huệ, thiện quý xin nhắc lại và bổ sung trong sự kiện lịch sử mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta truyền trao giới pháp cho các vị ni. Sở dĩ ngay buổi ban đầu Đức Phật không chấp nhận cho ngài Mahamasa Ma Đề vào trong giáo đoàn, bởi vì đây là một trong những sự kiện vì sợ rằng bà Mahamasa Ba Đề sanh tâm ngã mạn. Vì sao ngã mạn? Vì ngoài đời Mahamasa Ba Đề là người dì của Đức Phật, đồng thời hiện tại cũng có vai trò chức sắc ở trong thành Ca Tỳ La Vệ. Do vậy e rằng Mahamasa Ma Đề sống với những cái vương vị, sống với những cái cương vị ỷ quyền ỷ thế, rồi vô trong giáo đoàn vô tình phạm phải những sai lầm đối với các hàng tỳ kheo. Do vậy mà ngài Mahamasa Ba Đề phải tuân thủ bát kinh pháp nếu chấp nhận tu tập trong giáo đoàn. Đồng thời sở dĩ vì sao tỳ kheo ni từ thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay phải thọ nhận giới tướng nhiều hơn đối với các tỳ kheo ni? Vì khi thời Đức Phật còn tại thế, Đức Như Lai an trú toàn ở dưới gốc cây trong rừng sâu hẻo lánh, tọa thiền dưới gốc cây, ăn dưới gốc cây, ngủ dưới gốc cây, hành đạo dưới gốc cây, thuyết pháp dưới gốc cây, và hầu như không có chùa chiền giống như chúng ta ngày hôm nay. Do vậy trong các điều kiện môi trường lịch sử thời đó, để bảo vệ an toàn được tánh mạng cho các tỳ kheo ni, Đức Phật phải chế ra thêm các phần giới luật để nhằm các tỳ kheo ni vào thời đó được bảo vệ sự an toàn trong cái phương diện tu tập, cũng như cần cầu giới pháp phải có sự chỉ dạy của các tỳ kheo tăng. Do vậy mà mãi đến ngày hôm nay, lịch sử truyền thừa này vẫn còn ghi nhận từ tổ tổ tương truyền cho đến các bậc hiền thánh tăng, và mãi cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng đối với các tỳ kheo ni phải tuân thủ nhiều giới và các tỳ kheo tăng tuân thủ ít hơn là không có sự bình đẳng. Ngay trên giới tướng thì chắc chắn rằng có sự khác nhau, nhưng trên bản thể của giới tánh luôn luôn có sự hòa đồng dung nhất, quý vị thấy rằng quý vị khi đi thọ Bồ Tát giới thì hầu như tất cả nam cư sĩ, nữ cư sĩ cùng với các thầy tỳ kheo, lẫn tỳ kheo ni, lẫn sa di, lẫn sa di ni, lẫn thức so mana ni, nếu ai phát tâm thọ trì Bồ Tát giới thì đều được vào trong một giới trường để thọ lãnh như nhau. Có đúng vậy không thưa quý vị? Đúng không? Cái chàng ơi hỏi lần thứ hai mới dám vỗ tay. Thế là vừa rồi không ai có đi thọ giới Bồ Tát trong giới đàn vừa rồi à? Bởi vì khi đến Bồ Tát hạnh thì không còn phân biệt giữa nhiều và ít, không còn phân biệt giữa nam và nữ. Do vậy quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện là thân người nữ, nhưng bản thể của Ngài đó là nam. Xin tiếp tục câu hỏi. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý sư cô, từ nghìn xưa đến giờ chúng con thường thấy trong các gia đình, thậm chí trong đó có gia đình của con, đối với con gái thì hầu như dành tình thương cho cha rất nhiều, đối với con trai thì lại dành tình thương cho mẹ rất nhiều. Con không hiểu đây là nguyên nhân vì sao. Nhưng khi chúng con hiểu đạo, chúng con trở thành những người Phật tử, nhưng bảo chúng con xuất gia tu tập trong các tòng lâm tự viện của quý ni trưởng ni sư thì hầu như tâm chúng con ít hoan hỷ. Nhưng nếu được xuất gia tu tập đối với các bậc hòa thượng, thượng tọa, đại đức thì lòng chúng con cảm thấy an lạc rất nhiều. Qua những nghịch cảnh này, con xin chư tôn thiền đức giải bài cho chúng con được tri tường. Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại đức Thích Thiện Trí chia sẻ kinh nghiệm của mình cho toàn thể thính chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị. Qua câu hỏi này có nghĩa là thấy những cái hiện tượng trong đời, cha thì thương con gái nhiều hơn, mẹ thì thương con trai nhiều hơn, có phải vậy không quý vị? Im ra. Quý vị quên rồi, hồi nãy giờ Hòa Thượng Thích Minh Chơn của chúng ta cũng đã có nói Hòa Thượng rất thương mẹ mình nhiều hơn. Quý vị nhớ không? Cho nên đó cũng là một hiện tượng thường tình xảy ra trong đời. Nhưng chúng ta hỏi tại sao? Ở đây chúng ta nghiêng về vấn đề di thức học một chút. Nếu nói về khoa học thì người ta cũng đã có những cái công nhận qua cái vấn đề mà về mặt tâm linh ấy, thì nói theo di thức học là chúng ta hiện đây con người này, rồi sau khi chết thì có cái thần thức hay còn gọi là thân đi đầu thai. Chúng tôi chỉ nói sao ra như vậy. Thì nếu như cái thân trung ẩm đó nó đi đầu thai vào trong một cái nhà nào, thì cái thân trung ẩm này nếu là người nam thì nó thấy hình ảnh của hai người đang giao hội đó, thì nếu là người nam thì nó thích cái người nữ hơn, cho nên nó nhảy vào làm con của người đó. Còn nếu cái thân trung ấm này của người nữ thì nó muốn nhảy vào ân ái với người nam này. Đây là nói theo di thức học mà khoa học cũng đã chứng minh. Nếu quý vị nào đi chụp X-quang thì sẽ thấy chừng khoảng đứa bầu, cái bầu thai chừng khoảng 7-8 tháng, xin lỗi, chừng khoảng 4-5 tháng, quý vị có thể biết được cái bào thai đó sau này sinh ra con trai hay con gái, nó nằm khác nhau. Cái đó là khoa học cũng đã chứng minh. Cho nên trong hiện đời thì do từ cái sự mà ân ái, ái ân đó mà chúng ta tái sanh trong đời này. Cho nên nói ái bất trọng bất sanh ta bà. Hiện giờ chúng ta đang ngồi đây là do cái nghiệp ái mà ra. Xin thưa quý vị, đó là qua câu hỏi của Đại Đức Thích Thiện Quý, chúng tôi xin ngắn gọn để trả lời qua câu hỏi của Đại Đức. Xin chân thành cảm ơn ạ.
Xin chân thành cảm ơn lời chia sẻ của Đại Đức Thích Thiện Trí. Quả thật rằng trong cuộc đời này, sở dĩ ngày hôm nay chúng ta hiện diện trong kiếp này, những kiếp quá khứ rồi tương tục tương truyền đến những kiếp tương lai cũng vì nghiệp ái mà ra. Nếu chúng ta cắt đứt được nghiệp ái thì chắc chắn rằng sanh tử luân hồi chúng ta sẽ không còn tái lai. Nhưng để cắt đứt được điều này thì đòi hỏi chúng ta phải có nỗ lực công phu tu tập, thì nghiệp ái chúng ta mới hoàn toàn rốt ráo khô cạn. Kính thưa quý vị, ba tổ chức lần lượt cũng tiếp nhận câu hỏi kế tiếp. Trong hoàn cảnh hiện tại, người phụ nữ nếu không sắp xếp được thời gian chăm sóc gia đình, quản giáo con cái, nếu trong gia đình thiếu đi vai trò của người phụ nữ thì nền tảng này mất đi trạng thái cân bằng và hạnh phúc gia đình dễ dàng đổ vỡ. Mỗi người phụ nữ trong hiện đại là mỗi người phải giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đạo Phật Việt Nam trong giai đoạn hiện đại đã có phân ban ni giới. Như vậy, kính xin quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô, quý ni cô hãy quan hỷ chỉ dạy cho chúng con là những người Phật tử nữ tu tập như thế nào để được tốt đạo đẹp đời. Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ni trưởng Thích Nữ Tố Liên chia sẻ với toàn thể thính chúng chiều hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị hành giả thân thương, qua câu hỏi thì chúng ta thấy người phụ nữ mới ở Việt Nam giỏi việc nhà, đảm việc nước. Như vậy là phụ nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được Đảng và Nhà nước tặng cho 8 chữ vàng. Quý vị nhớ 8 chữ vàng không? Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Cho nên phụ nữ Việt Nam có cái đặc biệt hơn những phụ nữ khác ở trên vùng Đông Nam Á và ngay cả trên thế giới này. Phụ nữ Việt Nam được đề cao và xứng đáng với những cái đóng góp của mình cho gia đình và xã hội, quý vị. Thật sự như vậy, từ thuở xa xưa, hồi lúc mà bà Trưng bà Triệu nổi lên để mà chống quân thù xâm lăng đất nước mình á, thì phụ nữ Việt Nam đã có được cái tiếng vang là phụ nữ Việt Nam đã có thành tích đóng góp và xây dựng bảo vệ tổ quốc rồi, phải không quý vị? Cho đến bây giờ thì trong cái giai đoạn mà giải phóng đất nước, phụ nữ Việt Nam cũng có rất nhiều thành tích qua những anh hùng Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Thập, vân vân. Rồi trước đó thì trong cái giới tu hành á, cũng có bà Nguyễn Thị Nhân. Rồi đến cái giai đoạn sau này á, thì trong giới nữ tu cũng có những vị nổi tiếng xuất sắc như là Ni Trưởng Như Thanh, Ni Trưởng Huỳnh Liên, vân vân. Đó là những phụ nữ nữ nổi tiếng trong giới Phật giáo. Thì như vậy chúng ta thấy phụ nữ Việt Nam được cái tên là nổi tướng vì giỏi việc nhà, cũng vừa được có một cái tên là gì nữa quý vị? Ngoại tướng vì đảm việc nước. Giỏi việc nhà, đảm việc nước, đoàn kết giáo lương, công hoa đấu tranh, bông hoa phụ nữ, bông hoa tình thương, nghĩa vụ dân tộc, nghĩa vụ đất nước, đôi đường nghĩa vụ. Đó là cái tiếng tốt cho phụ nữ Việt Nam chúng ta. Gần đây thì phụ nữ cũng được giới Phật giáo trong hạ chư tôn đức trong Phật giáo Trung ương đã cho phép phụ nữ gánh vác một cái vai trò là ban tăng sự ni giới. Phụ nữ gánh vác một cái việc chia sớt công việc làm là kiểm soát về bên ni giới và đôn đốc sách tấn khích lệ giáo dưỡng bên ni giới tiếp giới chư tôn đức tăng. Như vậy thì cái vai trò của phụ nữ trong thời gian tới, nhất là số xuất gia các vị chư ni trưởng, chư ni sư, các vị nữ mà có cái phần vụ đảm trách trong ban tăng sự ni giới, đặc trách tăng sự ni giới, lại càng phải nỗ lực hơn. Và số Phật tử nữ trên đất nước chúng ta lại càng phải tích cực tham gia nhiều hơn để xứng đáng là làm tốt đạo đẹp đời. Muốn được như vậy thì phải nỗ lực vượt qua mọi thành kiến và thử thách để đi vào những cái lĩnh vực hoạt động xã hội, duy trì cái ảnh hưởng rộng rãi của giới phụ nữ trên rất nhiều lĩnh vực. Rất nhiều lĩnh vực, nào là chúng ta học hiểu Phật pháp thâm sâu, nỗ lực tăng thượng về giới, về định, về tuệ nữa. Trước tiên là chúng ta phải có cái vốn kiến thức Phật pháp, bởi vì con đường đi đến đạo quả giải thoát, con đường đi đến sự an lạc bình ổn cho nội tâm, nữ hay nam, xuất gia hay tại gia, đều phải tăng thượng về giới, tăng thượng về định, tăng thượng về tuệ. Ngoài giới định tuệ không còn con đường nào khác để chúng ta thông dong trên tiến trình giải thoát được. Giới định tuệ là căn bản cái gì? Thì tất cả giới xuất gia cũng như cư sĩ tại gia chúng ta phải nỗ lực tinh cần hơn, tích cực hơn trong nhiệm vụ vừa làm nội tướng vừa làm ngoại tướng. Phải tham gia trong việc quản lý nhà nước, giúp đỡ để xây dựng cho đất nước chúng ta vừa sống đúng pháp, đúng lời Phật dạy, sống có đạo đức, sống có tiến bộ, nhận được hạnh phúc, nhận được an lạc, rồi xây dựng những gia đình ấm no, rồi tiến bộ, rồi góp phần trong việc những phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống những cái tệ nạn ngay trong hiện tại là như có HIV/AIDS rồi kia chẳng hạn, rồi đóng góp trong chương trình từ thiện xã hội để giúp đỡ những người bất hạnh ở chung quanh chúng ta. Rất là nhiều việc phải làm, cái đó là cái việc xóa đói giảm nghèo. Mà làm những cái phần mà chúng ta đóng góp thiết thực được như vậy, tức là chúng ta dấn thân trong cái hạnh nguyện Bồ Tát. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng hết cả những cư sĩ hiện nay đa phần đều nỗ lực tinh cần trong sự tu tập và dấn thân quên mình để làm những việc phục vụ chúng sanh, cúng dường chư Phật, phải không quý Phật tử? Thì mong rằng tất cả chúng ta trong tương lai hãy nỗ lực chu toàn những trách nhiệm mà mình phải làm, để trong từng sát na sống dạt vào ý nghĩa làm tốt đạo đẹp đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.